anh kéo ghế ngồi đối diện. Còn nếu tôi mở toàn bộ, cô có thể nhìn thấy tên thật của những người chỉ đồng ý nói dưới bí danh. Quyền kiểm tra của cô không lớn hơn quyền riêng tư của họ. Tôi ghét phải thừa nhận anh đúng. Vậy Tư Nghi làm người thứ ba, cô ấy xem bản đầy đủ, chúng tôi nhận phần đã che tên. Được. Duy Khang thở ra như người vừa xem, hai con mèo đồng ý dùng chung một chiếc hộp. Minh Khiêm đứng dậy. Trước khi ra khỏi phòng, anh nhìn cốc trà tôi chưa uống. Không phải tôi tự chọn. Duy Khang bảo cô chỉ uống trà nhài khi làm đêm. Duy Khang ngẩng phắt lên. Tôi có nói đâu. Căn phòng im đi. Minh Khiêm siết nhẹ tay trên tay nắm cửa. Vậy chắc tôi nhớ nhầm ai đó. Anh đi khỏi trước khi tôi kịp đáp. Tôi quay lại màn hình. Dòng mô tả của Hạ Vũ vẫn nằm đó, lạnh lùng và vô danh. Từ chiếc loa nhỏ bên cạnh, một tệp kiểm tra tự chạy. Sau tiếng rè, nền âm thanh vang lên tiếng ấm nước vừa chạm điểm sôi. Tôi tắt loa. Ngày mai, chúng tôi sẽ xem lịch truy cập. Còn tối nay, tôi biết chắc một điều. Kho cũ không hề ngủ yên như mọi người vẫn tưởng. Buổi diễn tập công khai bắt đầu bằng một tai họa rất nhỏ. Một diễn viên đánh rơi tập giấy. Tiếng va chạm lọt vào micro, người đọc kế tiếp giật mình và bước vào sớm nửa câu. Duy Khang vừa sửa được nhịp thì đường truyền từ thư viện cộng đồng mất tiếng. Trên sân khấu, Minh Khiêm nhìn về phòng điều khiển. Tôi giơ ba ngón tay, ra hiệu giữ nguyên. Xin mời mọi người nghe một âm thanh quen thuộc của Hàng Châu. Tôi nói vào đường liên lạc nội bộ. Diễn viên chính hiểu ý, ứng biến bằng một câu về cơn mưa ngoài cửa sổ. Tôi đẩy tiếng mưa đã chuẩn bị cho cảnh sau lên trước, kéo nhạc nền xuống và chuyển lời của bà Tôn Mai sang chiếc micro dự phòng. Bà không nhìn thấy chúng tôi, nhưng vẫn bắt được nhịp.